Helaman, chương 5, Nephi và Lehi hiến mình cho công việc truyền giáo. Tên của họ nhắc nhở họ sống theo gương các tổ tiên của họ. Đấng Kitô cứu chuộc những ai hối cải. Nephi và Lehi cải đạo được nhiều người, bị cầm tù và lửa bao bọc chung quanh họ. Một đám mây đen tối bao phủ lấy 300 người, đất rung chuyển và một tiếng nói truyền lệnh cho mọi người phải hối cải. Nephi và Lehi nói chuyện với các thiên sứ và đám đông dân chúng bị lửa bao bọc chung quanh, khoảng 30 trước Thiên Chúa, và cho rằng cũng trong năm đó này Nephi trao vế xét xử cho một người tên là Kesoram, vì lúc ấy luật pháp và chính quyền của họ do tiếng nói của dân chúng thiết lập, và những người chọn lựa điều ác lại đông hơn những người chọn lựa điều thiện, vậy nên họ đã chín mùi để chịu sự hủy diệt vì luật pháp đã trở nên suy đồi. Phải, và như vậy chưa phải là hết, họ còn là một dân tộc cứng cổ, đến nỗi họ không thể bị luật pháp hay công lý sửa trị, ngoại trừ sự hủy diệt đến với họ mà thôi. Và chuyện rằng, Nephi trở nên buồn chán vì sự bất chính của họ, nên ông đã nhường ghế xét xử lại, rồi tình nguyện đi thuyết giảng lời của Thượng Đế suốt những ngày còn lại của đời ông, và luôn cả Lehi là em ông cũng đi thuyết giảng suốt những ngày còn lại của đời mình. Vì họ nhớ những lời mà phụ thân họ là Helaman đã nói với họ, và đây là những lời mà ông đã nói. Này, hỡi các con trai của cha mong rằng các con sẽ nhớ tuân giữ những lời truyền của Thượng Đế, và cha cũng mong rằng các con sẽ rao truyền những lời này cho dân chúng biết. Này, cha đã đặt tên các con theo tên các tổ phụ đầu tiên của chúng ta là những người đã rời bỏ xứ Jerusalem ra đi, và cha làm như vậy là để khi các con nhớ đến tên mình thì các con nhớ đến họ. Và khi các con nhớ đến họ thì các con sẽ nhớ đến những việc làm của họ. Và khi các con nhớ đến những việc làm của họ thì các con sẽ biết được tại sao người ta đã nói và cũng đã biết ra là những việc làm của họ tốt đẹp. Vậy nên, hỡi các con trai của cha muốn các con làm những gì tốt đẹp để người ta có thể nói đến và cũng biết ra về các con giống như những gì đã được nói và viết về họ. Và giờ đây, hỡi các con trai của cha, này, cha có một điều mong muốn khác nữa nơi các con, đó là các con chớ làm những việc này để khoe khoang, mà các con làm những việc này là để tích lũy cho mình một kho tàng trên trời. Phải, đó là một kho tàng vĩnh cửu và không bao giờ hao mòn. Phải, để các con có thể nhận được ân tứ quý giá đó về cuộc sống vĩnh cửu, mà chúng ta có lý do để tin rằng tổ phụ chúng ta đã được ban cho. Ôi, hỡi các con trai của cha, hãy nhớ như lời vua Benjamin đã ngỏ cùng dân ông. Phải, hãy nhớ rằng, chẳng có phương tiện nào hay đường lối nào khác mà nhờ đó loài người có thể được cứu, ngoại trừ máu chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô là đấng sẽ đến. Phải, hãy ghi nhớ rằng, Ngài sẽ đến để cứu chuộc thế gian. Và cũng hãy nhớ những lời Amulet đã nói với Jerome tại thành phố Ammoniha, vì ông đã nói rằng, Chúa chắc chắn sẽ đến để cứu chuộc dân Ngài, nhưng Ngài sẽ không đến để cứu chuộc họ trong tội lỗi của họ, mà để cứu chuộc họ khỏi tội lỗi của họ. Và Ngài được Đức Chúa Cha ban cho quyền năng để cứu chuộc họ khỏi tội lỗi của họ nhờ sự hối cải. Do đó Ngài đã phái các thiên sứ đi rao truyền tin mừng về những điều kiện hối cải, là những điều kiện dẫn đến quyền năng của đấng cứu chuộc và dẫn đến sự cứu rỗi linh hồn họ. Và ra đây, hỡi các con trai của cha, hãy nhớ rằng các con phải xây dựng nền móng của mình trên đá của đấng cứu chuộc chúng ta, tức là đấng Kitô, vị nam tử của Thượng Đế, để cho khi nào quỷ dữ tung những ngọn gió mạnh của nó ra, phải, những mũi tên trong cơn gió lốc của nó, phải, khi những trận mưa đá và những cơn bão tố mãnh liệt của nó tới tấp đổ xuống trên các con, thì nó sẽ không có quyền năng nào để lôi kéo các con xuống vực thảm cuối cùng và đau thương bất tận được, vì nhờ đá mà các con được xây cất trên đó. Đá ấy là một nền móng vững chắc, là một nền móng mà nếu loài người xây dựng trên đó họ sẽ không thể nào đổ ngã được. Và chuyện rằng, đây là những lời Helaman đã giảng dạy cho các con trai ông. Phải, ông đã giảng dạy cho họ nhiều điều chưa từng được ghi chép, cũng như nhiều điều đã được ghi chép rồi. Và họ đã ghi nhớ những lời ông dạy, vậy nên, tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế, họ đã ra đi giảng dạy lời của Thượng Đế cho tất cả mọi người dân Nephi, khởi đầu từ thành phố Phong Phú. Và từ thành phố này đến thành phố Vida, và từ thành phố Vida đến thành phố Mơ Lát, rồi từ thành phố này qua thành phố khác, cho đến khi họ đã đi giữa khắp dân Nephi ở xứ phía nam, và từ đó đến xứ Jaremla, giữa dân La Man, và chuyện rằng họ đã thuyết giảng với một quyền năng mạnh mẽ đến nỗi họ làm đối ý cả những người đã ly khai khỏi dân Lê Phi, đến nỗi những kẻ ấy phải đến thú nhận tội lỗi của mình và được áp tem để hối cải. Và những người này liền trở về với dân Lê Phi để cố gắng sửa chữa những điều sai lầm họ đã làm. Và chuyện rằng Lê Phi và Lê Hy đã thuyết giảng cho dân La Man với quyền năng và thẩm quyền lớn lao như vậy, vì họ đã được ban cho quyền năng và thẩm quyền để nói, và họ cũng còn được ban cho những điều gì họ phải nói ra. Vậy nên họ đã nói lên trước sự ngạc nhiên của dân La Man và đã thuyết phục được họ, đến nỗi có 8.000 người La Man trong xứ Sayamla và những vùng xung quanh tới chịu phép báp tem để hối cải và được thuyết phục tin về sự tà ác của những truyền thống của tổ phụ họ. Và chuyện rằng từ nơi đó Lê Phi và Lê Ghi lên đường đi sang xứ Đê Phi, và chuyện rằng họ bị một đạo quân La Man bắt bỏ vào nhà giam. Phải, chính nhà giam mà ngày trước Amon cùng những người bạn đồng hành của ông đã bị các tôi tớ của Lê Ghi bắt giam. Và sau khi họ bị nhốt trong nhà giam ấy nhiều ngày không được ăn uống gì, khi này chúng đến nhà giam bắt họ đem ra để giết. Và chuyện rằng Lê Phi và Lê Ghi được một thứ gì như lửa bao bọc chung quanh, khiến chúng không dám sờ vào người hai ông, vì sợ bị phỏng tay. Vậy mà Lê Phi và Lê Hy không hề bị phỏng, và họ giống như đang đứng trong lửa mà không bị cháy. Và khi họ thấy mình bị bao bọc bởi một cột lửa nhưng không bị lửa đốt cháy thì lòng họ đã trở nên can đảm. Vì họ thấy Dân La Man không dám đặt tay lên người mình, chúng cũng không dám đến gần họ, nhưng chúng đứng đó như người bị cơn bởi quá ngạc nhiên. Và chuyện rằng Lê Phi và Lê Hy bèn bước tới và bắt đầu nói với chúng, chớ kinh hãi, vì này, chính Thượng Đế đã cho các người thấy điều kỳ diệu này để các người thấy rằng các người không thể đặt tay lên người chúng tôi để giết chúng tôi được. Và này, khi họ nói xong những lời này thì mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, và các bức tường của nhà giam cũng rung chuyển như thể sắp sụp đổ xuống đất. Như này, các bức tường không đổ. Và này, những người trong nhà giam là những người La Man và những người Nê Phi ly khai. Và chuyện rằng chúng bị một đám mây đen tối bao phủ và sự kinh sợ khủng khiếp xâm chiếm chúng. Và chuyện rằng một tiếng nói hình như từ trên đám mây đen tối ấy vọng xuống mà rằng, các ngươi hãy hối cải và đừng tìm cách hủy diệt các tôi tớ của ta nữa, là những người ta phái tới để rao truyền tin lành cho các ngươi. Và chuyện rằng khi chúng nghe tiếng nói này và thấy rằng đó không phải là tiếng sấm sét hay tiếng huyên náo ồn ào, nhưng này, đó là một tiếng nói hết sức dịu dàng, tựa hồ như một lời thì thầm, và nó quả thật xuyên thấu tận tâm hồn. Và mặc dù tiếng nói đầy vẻ dịu dàng, nhưng này, mặt đất rung chuyển dữ dội, và các bức tường của nhà giam lại rung rinh như sắp đổ xuống đất. Và này, đám mây đen tối bao phủ trên đầu chúng cũng không tan đi. Và này, tiếng nói lại vọng xuống mà rằng, các ngươi hãy hối cải, vì vương quốc Thượng Đế đã gần kề. Và chớ tìm cách hủy diệt các tôi tớ của ta nữa. Và chuyện rằng mặt đất lại rung chuyển và các bức tường lại rung rinh. Và tiếng nói lại vọng xuống lần thứ ba nữa và nói với họ những lời kỳ diệu mà loài người không thể nào nói được. Và các bức tường lại rung rinh và mặt đất lại rung chuyển hầu như sắp nứt ra vậy. Và chuyện rằng những người La Man không thể nào chạy trốn được vì bị đám mây đen tối bao phủ. Phải, và họ cũng không cử động được vì sự sợ hãi đã xâm chiếm họ. Lúc bấy giờ, trong bọn họ có một người gốc dân Lê Phi, trước kia cũng thuộc giáo hội của Thượng Đế nhưng nay đã ly khai. Và chuyện rằng, anh ta quay mình lại, và này, xuyên qua đám mây đen tối, anh ta trông thấy mặt của Lê Phi và Lê Hy. Và này, mặt hai người thật rạng rỡ vô cùng, chẳng khác chi mặt các thiên sứ, và anh ta trông thấy họ đang ngước mắt lên trời. Với sáng liệu hình như đang nói chuyện hay đang cất giọng mở lời cùng một người nào mà họ trông thấy. Và chuyện rằng, người này kêu to lên cho đám đông quay đầu nhìn lại. Và này, có một quyền năng truyền đến họ khiến họ quay lại nhìn, và họ đã trông thấy mặt của Lê Phi và Lê Hy. Và họ hỏi anh ta rằng, này, tất cả những sự việc này có nghĩa gì? Và hai người này nói chuyện với ai vậy? Bây giờ tên người này là Aminadab, và Aminadab trả lời họ rằng họ đang nói chuyện với các thiên sứ của Thượng Đế. Và chuyện rằng những người La Man hỏi anh ta rằng bây giờ chúng tôi phải làm sao đây để cho đám mây đen tối kia có thể được rời đi không còn bao phủ chúng tôi nữa. Và Aminadab trả lời chúng rằng các người phải hối cải và cầu khẩn lên tiếng nói ấy cho đến lúc nào các người có đức tin nơi Đấng Kitô là Đấng mà Anma, Amulet và Jerôm đã giảng dạy cho các người biết. Và khi nào các người làm được như vậy thì đám mây đen tối sẽ được rời đi, không còn bao phủ các người nữa. Và chọn rằng tất cả bọn họ bắt đầu cầu khẩn với tiếng nói của Đấng đã làm rung chuyển mặt đất. Phải, họ cầu khẩn cho đến khi đám mây đen tan biến đi. Và chuyện rằng khi họ đưa mắt nhìn quanh và thấy đám mây đen đã tan đi, không còn bao phủ lấy họ nữa, này, họ thấy mình bị bao quanh, phải mọi người, bởi một cột lửa. Còn Lê-vi và Lê-hi thì đang đứng giữa bọn họ. Phải, họ bị bao quanh. Phải, hình như họ đang đứng giữa đám lửa cháy đỏ, nhưng lửa không làm cho họ hề hấn gì, và các bức tường của nhà giam cũng không thiệt hại gì. Rồi họ tràn đầy niềm vui sướng, một niềm vui sướng khó tả và tràn đầy vinh quang. Và này, Đức Thánh Linh của Thượng Đế đã từ trên trời giáng xuống và nhập vào tâm hồn họ, khiến họ cảm thấy như được tràn ngập trong lửa, và họ có thể thốt lên những lời vì xỉu. Và chuyện rằng, một tiếng nói lại đến với họ. Phải, một tiếng nói êm ái chẳng khác chi tiếng thì thầm phán rằng, bình an cho các ngươi, nhờ đức tin của các ngươi nơi con yêu quý của ta là đấng hằng có từ lúc thế gian mới được tạo dựng. Và giờ đây, khi nghe được như vậy, họ liền đưa mắt nhìn xem tiếng nói ấy từ đâu vọng lại. Này, họ trông thấy các tầng trời mở ra và các tiên sứ từ trời xuống phục sự họ. Có khoảng 300 người đã nghe và thấy những điều này, và họ được lệnh ra đi và không được kinh ngạc và cũng không được nghi ngờ gì hết. Và chuyện rằng, họ đã ra đi giảng dạy cho dân chúng, rao truyền ra khắp miền chung quanh biết tất cả những gì họ đã được nghe và thấy, khiến cho phần lớn những người La-man đã được thuyết phục tin về những điều này, nhờ những bằng chứng hiển nhiên lớn lao mà họ đã nhận được. Và tất cả những ai được thuyết phục đều cất bỏ thế giới chiến tranh của mình và xóa bỏ hận thù cùng truyền thống của tổ phụ họ. Và chuyện rằng họ đã hoàn trả cho dân Lê-vi những phần đất thuộc quyền sở hữu của họ,